Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 24 tháng 4 dương lịch 2015, tức mùng 6 tháng 3 âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý thính giả nghe bản tin lễ chung thất cố Hòa Thượng Viện Trường Thích Như Đạt tại Chùa Phật Quang, California, Hoa Kỳ. Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 24 tháng 4 dương lịch 2015, tức mùng 6 tháng 3 âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý thính giả nghe bản tin lễ chung thất cố Hòa Thượng Viện Trường Thích Như Đạt tại Chùa Phật Quang, California, Hoa Kỳ.
Lễ chung thất cố Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo tại Chùa Phật Quang. Ký giả Linh Nguyễn của Nhật Báo Người Việt, tờ báo Việt ngữ lớn nhất tại Nam California, đã có bài tường thuật lễ chung thất cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt tại Chùa Phật Quang hôm 19 tháng 4 vừa qua. Dưới tựa đề Niềm tin ở lễ phải, ký giả Linh Nguyễn cho biết đại lược như sau. Lễ chung thất cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo được long trọng tổ chức lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật tại Chùa Phật Quang, Huntington Beach, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, với đông đủ chư tôn giáo phẩm và 30 chư tăng ni các tông phái tham dự. Trước khi cử hành lễ chung thất, Thượng tọa Thích Giác Đẳng, quyền Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo giải thích rằng, chúng tôi cố gắng làm lễ tưởng niệm, không phải như một thủ tục, mà là một thông điệp rất ý nghĩa của một người sống thầm lặng vì đạo pháp. Thông điệp của vị cao tăng xuất gia từ thời niên thiếu là niềm tin ở lẽ phải, niềm tin ở điều thiện. Ngài chủ trương tinh thần sống cao đẹp trong những giây phút thinh lặng nhất, ngược hẳn với cách bá đạo của thế gian, và lại càng ngược với chủ thuyết cứu cánh biện minh cho phương tiện của Cộng sản Việt Nam. Vì thế sau năm 1975, Ngài từ chối tất cả những vai trò trong các tổ chức do nhà nước lập nên. Quà tặng lớn nhất Ngài tặng cho chúng ta là thông điệp niềm tin, sống vì giáo hội, tin vào lẽ phải. Từ sớm, ông Quảng Hưng, 79 tuổi, cư dân Garden Grove, thay mặt ban tổ chức mời chư tôn đức thọ trai phía ngoài sân chùa, dưới liều che nắng, trước khi ba hồi chiêng trống bát nhã nổi lên, báo hiệu lễ chung thất bắt đầu. Các huynh trưởng gia đình Phật tử mang hoa và của lễ dẫn đường đoàn người vào bên trong, đứng kính cẩn hai bên bàn thờ Phật. Bên phải là bàn thờ Giác Linh với di ảnh của cố Hòa Thượng Thích Như Đạt, nơi chư tôn đức làm lễ niêm hương sau khi cùng mọi người hiện diện cung tiến Giác Linh cầu nguyện trước bàn thờ Phật. Nghị viên Garden Grove Phát Bùi và nghị viên Fountain Valley Michael Võ được mời phát biểu. Người tham dự cho biết dù chùa Phật Quang mới được thành lập nhưng quy tụ chư tôn đức với tấm lòng tận tụy hướng dẫn Phật tử về đạo pháp và quê hương. Tới Mỹ, cuối năm 1991, Phật tử Truyền Thúy, 82 tuổi, cư dân Santa Ana tâm sự, từ khi bắt đầu biết Ngài Viện Trưởng qua Internet, tôi luôn vào trang phát thanh quê mẹ để xem tin tức quê nhà. Theo kinh nghiệm của tôi, chùa nào có đông quý ông là nơi ấy thể hiện chánh pháp là đạo vượng. Ông Cao Hữu Vinh, 82 tuổi, cư dân Garden Grove nói, Hòa thượng Thích Dư Đạt khi còn sinh thời là nhân vật thứ hai sau Đại Lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Tôi kính phục đức độ của Ngài lắm. Phật tử Quảng Kiến Võ Ý chia sẻ, Cộng sản không bao giờ chấp nhận Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Văn phòng hai Viện Hóa Đạo được lập nên vì ở quê nhà vẫn nước còn đen tối, để làm cầu nối tiếp tục cuộc tranh đấu cho dân tộc và đạo pháp. Sau buổi lễ, mọi người thắp nhang trước di ảnh cố Hòa thượng Thích Như Đạt và ở lại dùng bữa trưa tại chùa.
Nhắc tới ngày 30 tháng 4, ai ai cũng chưa quên cuộc đổi đời kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Từ trại tập trung cải tạo trả thù quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, kinh tế mới trả thù nhân dân miền Nam, tới đánh tư sản để vô sản hóa quê hương. 30 tháng 4 còn là hàng triệu người vượt biển, vượt biên ra đi tìm tự do, mà lịch sử 2000 năm chưa từng ai chịu rời bỏ nơi chung nhau cách trốn. Toàn miền Nam đã bị Cộng sản Bắc Việt trả thù. Tôn giáo cũng không thoát khỏi sự khủng bố và đàn áp. Đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, xin mời quý chị nhà nghe bài viết 30 tháng 4 và Phật giáo Việt Nam của ông Võ Văn Ái viết cho đài BBC.
Bài viết của Võ Văn Ái đăng trên BBC. Cho đến hôm nay, đầu tôi vẫn còn vang dội đài hiệu của đài truyền hình Pháp TF1 thông báo tin tức bộ đội Bắc Việt từng bước tiến chiếm Sài Gòn. Lúc ấy, tôi vừa trở lại Paris sau chuyến thuyết trình dài qua nhiều nước Âu Mỹ, trình bày quan điểm hòa bình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là chi bộ hải ngoại của giáo hội. Chúng tôi đại diện Viện Hóa đạo ở nước ngoài để thông tin và bày tỏ lập trường của giáo hội trong cuộc chiến tranh huynh đệ thừa dài. Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam bằng quân sự là điều kinh sợ. Chúng tôi không thấy quy định bạo lực nào trong Hiệp định Paris năm 1973, một miền Nam trung lập với chính phủ ba thành phần và chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc tan tành theo mây khói dưới xích chiến xa ủi sập dinh độc lập ở Sài Gòn. Ước mộng trở về quê hương của tôi thành giấc mộng hờ. Khi tôi nghe tin tức trong nước dồn dập đưa ra những chuyện chẳng lành, như chế độ tập trung cải tạo kinh tế mới từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1975 trở đi, nhiều tượng Phật lộ thiên hay trong các chùa Việt ở các tỉnh Quảng Ngãi, Pleiku, Sóc Trăng, Phan Thiết v.v. đã bị đập phá. Chết vinh, sống nhục. Ngày 2 tháng 11 năm 1975, dưới băng rôn, thà chết vinh hơn sống nhục, 12 tăng ni ở Thiền viện Dược sư Cần Thơ đã tự thiêu tập thể phản đối chính quyền cách mạng với 7 yêu sách đòi hỏi nhân quyền, tự do tôn giáo, chấm dứt đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cuộc biểu dương phản đối trên đây mở đầu cuộc đối kháng chính sách đàn áp tôn giáo và tiêu diệt Phật giáo của Hà Nội, mà giáo hội kiên trì tới 40 năm sau. Chủ trương đã được ông Trần Xuân Bách thiết kế thông qua chỉ thị số 20 của Đảng và được ông Lê Duẩn ký từ năm 1960, khiến Phật giáo miền Bắc tiêu vong, nay đem áp dụng tại miền Nam. Chưa có triều đại nào trong lịch sử Việt Nam mà khối lượng chư tăng, Phật tử bị tù đầy và trại cải tạo hay quản chế tại gia đông đảo như dưới triều đại Hồ Chí Minh. Giới tăng nữ bị bắt hoàn tục hay đưa sang chiến trường Campuchia, hàng giáo phẩm Viện Hóa đạo bị bắt như các hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ, Thiện Minh. Do áp lực quốc tế, hai ngài Huyền Quang, Quảng Độ bị xử 2 năm tù cuối năm 1977, cố hòa thượng Thích Thiện Minh bị tra tấn đến chết ở trại thẩm vấn X4, đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn. Sau đợt khủng bố, đàn áp thẳng tay trong vòng 5 năm, vẫn không thể tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà mạng lưới tổ chức của giáo hội lan rộng từ thành thị đến nông thôn với khối lượng đông đảo Phật tử hậu thuẫn. Ông Xuân Thủy, Bí thư Trung ương Đảng, kiêm trưởng ban dân vận, giao cho ông Đỗ Trung Hiếu nhiệm vụ thống nhất Phật giáo. Ông nhận định rằng, qua
quan trọng là Đảng không bao giờ lãnh đạo được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà ngược lại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trở thành một tổ chức tôn giáo rộng lớn, có đông đảo quần chúng, là một tổ chức có áp lực chính trị thường trực với Đảng và Chính phủ Việt Nam. Đây là đầu mối cho Hội Phật giáo Việt Nam ra đời tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội ngày 4 tháng 11 năm 1981, mà chủ yếu tập hợp các hội Phật giáo yêu nước của Đảng, chứ không là một giáo hội của tăng ni Phật tử hình thành. Hội là công cụ chính trị cho Đảng, làm công tác tuyên truyền đối ngoại cho chế độ. Tổ chức Bù Nhìn. Ông Đỗ Trung Hiếu, kiến trúc sư của tổ chức Phật giáo nhà nước này, đã phản tỉnh 13 năm sau khi ông hồi ký công trình Đảng tóm thu Phật giáo. Trong tập sách Thống nhất Phật giáo, ông Hiếu tiết lộ, cuộc thống nhất Phật giáo lần này bên ngoài do các hòa thượng gánh vác, nhưng bên trong bàn tay Đảng Cộng sản Việt Nam xuyên suốt quá trình thống nhất để nắm và biến Phật giáo Việt Nam trở thành một tổ chức bù nhìn của Đảng. Nội dung hoạt động là do cúng bái chùa chiền, không có hoạt động gì liên quan tới quần chúng và xã hội. Hội Phật giáo Việt Nam ở trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tuân thủ luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Liền sau cuộc thống nhất nói trên, hai hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ bị giải về quê quán lưu đày ở tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Thái Bình vào đầu năm 1982 do quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chứ không qua tòa án xét xử. Một nhân chứng đáng tin cậy về giai đoạn khủng bố Phật giáo này là Đức Cố Đệ Tam, Tăng Thống Thích Đôn Hậu. Vào năm Mậu Thân 1968, Ngài bị cưỡng bức gánh lên rừng, rồi đưa ra Hà Nội như con tin của nhà nước và được sử dụng như con bài tuyên truyền đối ngoại. Ngài trở lại miền Nam với chức vụ đại biểu Quốc hội, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc. Thế nhưng, Ngài đã viết đơn từ nhiệm mọi chức vụ, lại còn tố cáo chế độ đàn áp Phật giáo và thảm sát Hòa Thượng Thích Thiện Minh. Trong băng thu âm mà tạp chí Quê Mẹ phát hành tại Paris đăng tải, Ngài phơi bày cái gọi là cách mạng giải phóng miền Nam như sau. Tình đoàn kết, thương yêu, kính trọng trước kia chỉ được 10 ngày, sau 10 ngày đó, tình đoàn kết xưa nay bây giờ giã hết, lòng yêu thương đổi thành ghét cay ghét đắng, sự kính trọng bây giờ người dân trở lại khinh đáo để. Lý do chống đối. Lý do nào mà Phật tử Việt Nam chống đối nhà cầm quyền Cộng sản? Bản thông bạch của Hòa Thượng Huyền Quang phát hành năm 1994 cho biết, Phật giáo chúng ta đang trong cơn pháp nạn hai. Nhà nước Việt Nam đã đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chúng ta kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75, chỉ vì lập trường của giáo hội không chấp nhận làm công cụ cho bất cứ một thế lực chính trị nào, và giáo hội chỉ yêu cầu để Phật giáo được sinh hoạt độc lập trong khuôn khổ tôn giáo và pháp luật. Không muốn làm công cụ cho chế độ, vì lịch sử 2000 năm Phật giáo, Đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc, vui buồn theo vật nước, sát cánh cùng nhân dân, chống xâm lăng, bảo vệ chủ quyền. Nhiều sư bà nữ tướng Phật tử đã tham gia với hai bà Trưng trong cuộc kháng chiến vệ quốc đầu tiên của nước ta, và nhiều bậc sư sãi, thiền sư khác cũng đã đóng góp cho các triều đại Việt Nam trong các thời đại dựng nước và giữ nước. Cũng vì thế mà Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ sống trong cảnh quản chế, vẫn không ngừng lên tiếng đưa ra giải pháp dân chủ hóa Việt Nam từ tháng 2 năm 2001 để cứu nguy tình thế. Ngài đã tố cáo nạn bô xít Tây Nguyên như tung đội thứ 5 của Bắc Kinh, tố cáo sự xâm lấn biển đảo của Trung Quốc mà biến cố giàn khoan Hải Dương 981 xảy ra năm ngoái là một trong các minh chứng. Tiếp tục phát triển. Hiện nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chỉ tồn tại trong thực tế, chứ nhà nước không công nhận. Tuy nhiên, giáo hội vẫn tiếp tục cuộc vận động đòi hỏi phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý và tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ. Hiện giáo hội có 20 ban đại diện trong các tỉnh thành, nhưng mọi sinh hoạt văn hóa, giáo dục, tín ngưỡng đều bị sách nhiễu và cấm đoán. Vậy tương lai của giáo hội sẽ ra sao? Vẫn là tương lai của Phật giáo nói chung trên thế giới, Đạo Phật tiếp tục truyền thừa và phát huy rực rỡ, hiện đang phát triển mạnh tại các nước Âu Mỹ sau gần 3.000 năm khai đạo. Trong khi ấy, các chế độ gian ác, độc tài đến đâu cũng chỉ có một thời. Tương lai Phật giáo Việt Nam tùy thuộc, một là Đảng Cộng sản chấp nhận tiến trình dân chủ hóa để hình thành thể chế dân chủ đa nguyên, hoặc một biến cố do nhân dân tự đứng lên thực hiện dân chủ. Người xưa nói, chờ thuyền là nước, lật thuyền cũng là nước, nước là nhân dân. Võ Văn Ái.
Xin mời quý thính giả nghe bài hát Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn do cơ sở quê mẹ phổ biến lần đầu tại Paris ngày 30 tháng 4 năm 1978 qua giọng hát của cố ca sĩ Jenny Mai.
Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước quẩn quanh buồn, như người đi cách mặt xa lòng. Ta nhủ thầm em có nhớ không? Sài Gòn ơi, đâu những ngày khi thành phố xôn xao, trong niềm vui tiếng hỏi câu chào, sáng đời tươi thắm vạn sắc màu, nay còn gì đâu. Ai ra đi nhớ hàng mẹ già, thu công viên hoa vàng tượng đá, ôi tuổi hồng mong ước phôi pha theo dòng đời qua. Sài Gòn ơi, đâu những ngày mưa mùa khoác áo đi, tay cầm tay nói nhỏ những gì, đâu quầy hoa quán nhạc đơn về, đâu rộn ràng giọng hát khánh ly. Sài Gòn ơi, thôi hết rồi những ngày hát bên nhau, như Phạm Duy với tình ca sầu, mắt lệ rơi khóc thua ban đầu, còn gì đâu.
Để cứu sống người vượt biển chết thảm trên đại dương, năm 78, cơ sở quê mẹ tại Paris đã xương xuất và được nhân sĩ trí thức Pháp về thế giới ủng hộ đưa chiếc tàu đầu tiên ra biển Đông vớt người, tàu đảo Ánh Sáng, gợi hứng cho một loạt những con tàu Ý, Đức, Na Uy v.v. ra biển Đông cứu người lâm nạn. 36 năm sau, ông Võ Văn Ái nhắc lại công trình vớt người trầm luân ấy qua bài viết Đảo Ánh Sáng, nhìn lại phong trào người vượt biển và giới tạ khuynh châu Âu, đăng trên tạp chí Hoa Kỳ World Affairs. Tuần trước, quý thính giả đã nghe phần 1, hôm nay xin mời quý vị nghe tiếp phần 2.
Đảo Ánh Sáng, nhìn lại phong trào người vượt biển và giới tạ khuynh châu Âu, bài viết của Võ Văn Ái, đăng trên tạp chí Hoa Kỳ World Affairs phần thứ 2.
Mối khẩn nguy hiện hình trong thực tế. Lúc chúng tôi họp nhau vào tháng 11 năm 1978, mỗi giờ có 55 người vượt biển cập bờ biển Mã Lai. Số lượng này ngày càng tăng. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, đã có 1,5 triệu người vượt biển rời Việt Nam thời gian ấy, nhưng một nửa chết trên đại dương. Các trại tiếp cư ở Mã Lai, Phi Lục Tân, Nam Dương và Hồng Kông đầy ắp như muốn vỡ ra. Bỗng nhiên, ông Phó Tổng thống Mã Lai Mahathir Mohamad tuyên bố không chấp nhận người vượt biển và xuống lệnh đuổi 76.000 thuyền nhân ra biển. Một sắc lệnh ban hành cho phép bắn vào bất cứ ai quay lại vào bờ. Những ai tự phá hủy thuyền của mình trong niềm tuyệt vọng, mong được tị nạn đều bị lâm lụy.
Chống lại bối cảnh ấy, chúng tôi quyết gia tăng nỗ lực đưa con tàu đi vớt bằng bất cứ giá nào. Hồi đó, Oliver Todd đã làm chủ bút tuần báo Express, đã giáo diết vận động giới truyền thông. Hầu hết các báo chí lớn của Pháp đều cho đăng miễn phí lời kêu gọi của chúng tôi, kể cả tuần báo Bình Dân Télé 7 Jours có số lượng phát hành 7 triệu bản mỗi tuần. Tiền đóng góp bắt đầu gửi tới, cùng với những hứa hẹn cho nhà ở, công ăn việc làm, áo quần, thực phẩm, đủ thứ không thiếu thứ nào. Mỗi buổi sáng, tòa soạn quê mẹ ở Gennevilliers, ngoại ô Bắc Paris, nhận được 500 bức thư hậu thuẫn như thế.
Do thị xã Gennevilliers nằm dưới sự cai quản của Đảng Cộng sản Pháp, trong vòng đai đỏ bao quanh thành phố Paris, ông thị trưởng không mấy vui có một cơ sở như chúng tôi, nên nhiều lần hăm dọa tống xuất cơ sở quê mẹ khỏi thị xã. Song với tình thế lúc bấy giờ, ông ta đành cúi đầu trước sự liên đới hậu thuẫn lời kêu gọi vang ra rộng rãi của chúng tôi.
Phải nói một trong những người đầu tiên ủng hộ chiến dịch của chúng tôi là Irving Brown, trưởng phòng châu Âu của Công đoàn Hoa Kỳ AFL CEO, chúng tôi tiếp xúc ông một năm trước đó, năm 1977, khi chúng tôi tổ chức cuộc họp báo quốc tế đầu tiên tại Paris để công bố hệ thống tù cải tạo tại Việt Nam với bản chúc thư đầu tay của các tù nhân chính trị Việt Nam do Đoàn Văn Toại, một trong những lãnh tụ sinh viên đấu tranh vừa thoát khỏi Việt Nam mang tới. Đó là lần đầu tiên tiếng nói của giới tù nhân chống kháng thuộc miền Nam cũ tố cáo những ghê tởm độc địa của hệ thống trại cải tạo. Brown thấy ngay ý nghĩa của bản chúc thư và tức khắc ra tay giúp đỡ.
Không những ký tên hậu thuẫn chúng tôi, ông còn lấy thêm chữ ký của Chủ tịch Công đoàn AFL-CIO George Meany và Paul Hall, Chủ tịch Liên đoàn Thủy thủ Hoa Kỳ đang có mặt tại Paris. Trước đây tôi chưa hề quen biết giới thủy thủ, nhưng họ ứng vào mắt tôi hình ảnh một thủy thủ lão luyện, mái tóc bạc, cử chỉ nghiêm nghị, cứng rắn, chắc hẳn ông phải ở cấp chỉ huy. Trong mắt ông, chúng tôi là bọn tài tử. Ông ngắt lời tôi với vẻ khó chịu. Các anh nói tàu, ship, chứ đâu phải thuyền, boat, phải không? Nhưng rồi ông cũng chào đón mục tiêu chúng tôi nhắm. Sau buổi nói chuyện, tôi mừng rỡ gọi điện cho các bạn trong ủy ban con tàu thông báo tin bất ngờ. Chúng ta chưa thể có con tàu, nhưng công đoàn AFL-CIO hứa giúp chúng ta một thủy thủ đoàn điều hành tàu không lấy lương.
Irving Brown đề nghị phát huy chiến dịch bằng một cuộc họp báo quốc tế tại Paris về phong trào người Việt biển. Nhấc vài cú điện thoại, Brown đã nhận được lời hứa của những nhân vật đầy biểu tượng như Leo Schacht, Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Quốc tế, và nhà hoạt động dân sự Bayard Rustin tham gia họp báo. Tiếc thay, cuộc họp báo chẳng bao giờ xảy ra, nguyên do vì có tranh chấp ý kiến trong nội bộ của Ủy ban. Bernard Kouchner và vài người không ưa công đoàn AFL-CIO nhúng tay, e ngại sự dấn thân mạnh mẽ chống cộng làm dao động phong trào. Nhóm người này nại cớ con tàu cho Việt Nam phải thuần túy phi chính trị, không thể là một con tàu cứu người khỏi chế độ cộng sản, mà là chiếc xe cứu thương trên biển, một thứ bệnh viện nổi bỏ neo bồng bềnh trên mép biển Đông Nam Á. Với chúng tôi hay những bạn như Alan Gismore thì vị trí chính trị là chính yếu, người Việt biển hy sinh thân xác mang lại thông điệp cho thế giới về bản chất chế độ cộng sản. Nghĩa vụ của chúng tôi không những phải cứu họ mà còn phải vọng âm tiếng nói họ. Mãi lâu sau bị công luận tác động, Kouchner mới chịu thay đổi quan điểm, nhưng Irving Brown nhận thức ra sự bất hòa nên bỏ dự tính ban đầu.
Mặc dù tiền được gửi tới, chúng tôi phải chi trả 20.000 quan Pháp, khoảng 2.000 Mỹ Kim mỗi ngày cho việc ăn uống và cung cấp y tế, nhưng ngân quỹ chưa đủ cho con tàu lên đường. Đang cơn bối rối, một sự kiện làm đảo lộn hoàn cảnh, đài truyền hình Hòa Lan đến tòa soạn quê mẹ xin phỏng vấn tôi. Ông ký giả thuộc đảng xã hội, tâm tư ông giống như đa số người Hòa Lan ủng hộ cho phong trào hòa bình trong cuộc chiến Việt Nam. Tôi đang giải thích chiến dịch cứu người vượt biển, thì đột nhiên ông ta hỏi, vì sao ông cứu những người miền Nam này? Bọn này nói giáo cho chế độ quân phiệt, tham nhũng. Chúng là bọn ma cô, đầu cơ trục lợi, rất đáng để cho chúng lâm nạn ngày nay. Vì sao chúng tôi phải cứu giúp họ? Tôi nhẹ nhàng đáp, nếu ông đang đi cạnh những con lạch ở thành phố Amsterdam và thấy có người đang chết chìm trong nước, phản ứng ông lúc ấy ra sao? Ông ngừng lại và lên tiếng hỏi, người chết chìm kia khuyên tả hay khuyên hữu? Hay ông nhảy ngay xuống nước cứu người ấy?
Cuộc phỏng vấn trước lễ Giáng sinh năm 1978 đem về chiếu tại Hòa Lan mấy lần. Chỉ trong một tuần lễ, nhân dân Hòa Lan gửi tặng 8 triệu quan Pháp, tương đương 1 triệu Mỹ Kim thời ấy, đáp ứng lời kêu gọi của chúng tôi. Tôi nhớ mãi khi truyền hình Hòa Lan gọi sang thông báo, tôi đã bàng hoàng hỏi mấy con zero sau số 8. Một sự tăng cường tài chính khích lệ tuyệt vời đưa chiến dịch vào quỹ đạo quốc tế. Vào thời điểm chúng tôi đưa tàu ra biển, có thêm hàng chục tàu khác cứu trợ trên Biển Đông do những ủy ban nối gót ra đời tại Na Uy, Đức, Ý Đại Lợi, v.v.
Tiền có đó, nhưng vấn nạn khôn giải khác hiện ra, kiếm không ra con tàu cho thuê. Chúng tôi cần thuê một loại tàu cắm cờ Pháp để đoan chắc có thể cứu người vượt biển nhập cảnh Pháp. Tất cả tàu cho thuê ở Pháp nằm dưới sự bảo trợ tập trung của một công đoàn. Bất hạnh cho chúng tôi, công đoàn này nằm trong tay Đảng Cộng sản Pháp, Tổng Liên đoàn Lao động. Thời gian ấy, Đảng Cộng sản rất mạnh. 1/4 cử tri Pháp bỏ phiếu cho phe Cộng sản tại Pháp và Tổng Liên đoàn Lao động rất thế lực. Một thứ quốc gia trong quốc gia có khả năng đình công làm tê liệt toàn quốc trong chớp nhoáng. Khi Tổng Liên đoàn Lao động biết rằng chúng tôi thuê tàu đi vớt người vượt biển Việt Nam, họ liền phá bỉnh các nỗ lực điều đình thuê mướn. Tuần này sang tuần khác kéo lê, chiến dịch trên báo chí Pháp khựng lại. Tuần báo cực hữu Minute chạy hàng tít lớn, con tàu ma. Nhật báo Cộng sản Pháp L'Humanité tung những bài mã lì chuyến dịch con tàu.
Bỗng nhiên từ trời xanh hiện ra sự cứu thoát. Nửa khuya, tiếng điện thoại của một nữ độc giả tạp chí quê mẹ gọi tôi từ Noumea, thủ phủ xứ New Caledonia, quần đảo nằm trên Thái Bình Dương giữa Úc Châu và Fiji. Chồng bà là người Pháp, có con tàu dài 85 thước cho thuê, tàu thượng cờ Pháp. Bà kể cho chồng nghe chuyện Việt Nam, các trại cải tạo, những khổ đau nguy biến của người Việt biển đi tìm tự do. Ông liền đồng tình giúp đỡ, chiếc tàu mang tên kỳ diệu In the Lumière, đảo ánh sáng, dường như định mệnh đặc để và chiếc tàu như hòn đảo ánh sáng, nổi trên đại dương đi vào vũng tối, tuyệt vọng của người vượt biển.
Tàu đảo ánh sáng nhổ neo vào tháng 4 năm 1979, với đoàn thiện nguyện gồm những y sĩ và y tá. Tàu vào đảo Pulau Bidong ở Malai, cung cấp thuốc men và chữa bệnh cho khoảng 36.000 thuyền nhân, sống chen chúc trên dải đất chỉ có thể chứa 2.000 người. Tháng 6 năm ấy, chính quyền Mã Lai xuống lệnh đuổi người vượt biển ra khơi, đảo ánh sáng ra khơi vớt người, cứu sống hàng nghìn kẻ lâm nạn. Chúng tôi được chính phủ Pháp hứa cho nhập cư vào Pháp tị nạn tất cả những ai được tàu vớt.
Những tháng tiếp đấy, lượng người vượt biển đến trời Âu kể lại thảm cảnh họ cho báo chí truyền thông Âu Mỹ, lời kể xóa nhòa hình ảnh và thành kiến gắn lên họ như những tướng tá, chính trị gia tham nhũng hay tội phạm chiến tranh, những kẻ đã rời nước trước khi Sài Gòn thất thủ, ra đi với hai túi đầy vàng. Không, họ là những người dân thường mà thảm nạn rơi lên đầu họ qua từng câu chuyện làm mủi lòng dân Pháp. Các thầy giáo nói lên nỗi lăng nhục phải đi bán hủ tiếu cho con cái cán bộ giàu sang để nuôi thân, và tăng sĩ Phật giáo, linh mục, thiên chúa giáo, tin lành, chức sắc hay tín đồ hòa hảo, cao đài, bị bắt tù vì thực hành tín ngưỡng đạo mình. Những bà vợ của tù nhân cải tạo bươn trải nuôi con trong khốn cùng, chất chiêu những món quà nhỏ đi thăm nuôi chồng, nỗi khốn cùng của những nhà văn bị đóng vai kiểm duyệt nơi văn phòng, chụp mũ tác giả phản động quốc tế cho những nhà văn như Paul Buck hay Victor Hugo, hoặc bị bắt giam vì trích dẫn những tác giả kia trong tác phẩm mình.
Cảnh trạng các trại cải tạo vô cùng khủng khiếp. Những ai cứng đầu học tập không chuyên sẽ bị biệt giam trong thùng sắt hay Connex, ban ngày nóng như lửa đỏ, đêm về lạnh thấu xương, cốt cho họ phải thuốc khai tội lỗi mình không phạm. Tất cả tù cải tạo đều bị đói, lằn ranh giữa sống còn và chết đói, mảnh như tơ. Những chi động đậy đều chứa protein, họ nói như thế, và tranh nhau một con gián, con nhện, con chuột nhắt.
Các chuyện kể thương tâm như thế tác động công luận mà ít bài diễn văn chính trị nào đạt tới. Chính người vượt biển đã thay đổi lối suy nghĩ của giới tả khuynh châu Âu và phá vỡ xung lượng của các đảng Cộng sản Pháp, Ý cùng các nước châu Âu khác. Riêng tại Pháp, cử tri bầu cho đảng Cộng sản rơi từ 25% xuống còn 6-7%.
Tôi đã quá biết rõ về Cộng sản Việt Nam trước khi tôi rời nước ra đi để vận động cho một giải pháp thứ ba không Cộng sản trong thời chiến tranh Việt Nam, cuối cùng phải lưu vong ở Paris.
Thực tình, tôi muốn được thảo luận về vấn nạn Cộng sản và cách mạng với con người khác thường này. Buồn thay, Sartre đến tham dự cuộc họp báo của chúng tôi năm 1979 là lần ông xuất hiện cuối cùng trước công chúng. Ông gần như mù hẳn và qua đời ngày 15 tháng 4 năm 1980 vì chứng phù phổi. Võ Văn Ái.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước. 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia.